Đức Kitô vua thẩm phán. Suy niệm của lịch phụng vụ đền thánh khiết tâm mẹ. Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 đã thiết lập lễ Chúa Kitô vua vũ trụ vào ngày 11 tháng 12 năm 1925 trong bầu khí tạ ơn và hân hoan của năm thánh 1925. Ngài thiết lập lễ này vì vào những thập niên đầu thế kỷ 20, thế giới phải đối diện với trào lưu tục hóa và các chủ thuyết khác. Về phía giáo hội, qua việc mừng kính tước hiệu là vua của Chúa Kitô, giáo hội khẳng định niềm tin trước sau như một của mình là tuyên xưng vương quyền của Chúa Kitô trên mọi con người, mọi gia đình, mọi xã hội và trật tự nhân loại. Ngoài ra, để điều chỉnh một số lệch lạc trong đời sống đạo nơi một số con cái, giáo hội làm mẹ nhắc nhở cho mọi người rằng Chúa Kitô không chỉ là người anh hay người bạn đồng hành, mà Ngài còn là vua trên các vua, chúa trên các chúa. Ngài là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Dụ ngôn mà Thánh Matthew mô tả hình ảnh có tính cách khải huyền về ngày phán xét sẽ diễn ra trong ngày sau cùng. Khi đó, Đức Giêsu sẽ xuất hiện như một vị thẩm phán đầy uy quyền, có các thiên thần hầu cận. Ngài sẽ tách biệt người lành kẻ dữ ra hai bên như người mục tử tách chiên ra khỏi dê để xét xử công minh. Tiêu chuẩn của cuộc xét xử là luật yêu thương. Ngài đồng hóa Ngài với tha nhân, những ai thể hiện tình yêu cụ thể với những người khốn khổ bé mọn, tức là thể hiện tình yêu đối với Ngài và sẽ được trọng thưởng. Ngược lại, những ai không thể hiện tình yêu đó đối với tha nhân, tức là không yêu thương Ngài, thì sẽ bị trừng phạt. Năm 1952, lễ đăng quang của nữ hoàng Anh Elizabeth là một nghi thức long trọng nhất của thế kỷ 20. 3 triệu người đứng chật các đường phố London, từ các thuộc địa Anh, các đoàn đại biểu sắc phục địa phương cũng có mặt. Nữ hoàng ngự giá trên chiếc xe ngựa bằng vàng, hơn 10 sư đoàn trong quân đội hoàng gia diễn hành, 500 chiếc khu trục cơ nhào lộn trên không. Vua chúa và các nhà lãnh đạo hầu hết đều có mặt mang theo tặng vật cho vị tân nữ hoàng. Nhưng có lẽ quà tặng cao quý nhất mà thế giới tặng cho nữ hoàng là ngọn cờ nước Anh lần đầu tiên được người Tây Ban Nha cắm trên đỉnh Everest ở cao độ 8.846m vào chính ngày áp lễ đăng quang. Sau phép lạ bánh hóa nhiều, dân chúng hồ hởi muốn tôn Ngài làm vua, nhưng Ngài đã ẩn lánh vì Ngài không muốn cho dân chúng hiểu Ngài làm vua theo kiểu thế gian. Ngài chỉ nhận mình là vua khi đứng trước tòa án Pilato với dáng vẻ tang thương tiều tụy. Ngài khẳng định Ngài là vua. Ông nói phải, tôi là vua. Chính Pilato cho Ngài ngồi ở Gabata, ghế dành cho quan tòa. Như vậy, vô tình Pilato công nhận Ngài là vua và Ngài sẽ xét xử dân Do Thái. Ngoài ra, ông còn truyền viết tấm bảng treo trên đầu Chúa Giêsu với hàng chữ Inri, tức là Giêsu Nazareth Rex Judaeorum, có nghĩa là Giêsu Nazareth vua dân Do Thái, tức là công nhận Đức Giêsu là vua. Ngai vàng của Ngài là cây thập giá. Từ trên cao, Chúa nhìn xuống thần dân, giang hai tay ra để ôm lấy dân Ngài, và diễn từ nhận chức của Ngài là xin tha cho họ, và cao điểm là mọi sự đã hoàn tất. Vương quốc của Ngài không có tính cách chính trị. Vương quốc của Ngài không thuộc về thế gian như các vua chúa ở trần gian. Vương quốc mà Ngài lập ra không có lãnh thổ hay tài nguyên, vì vương quốc Ngài là vương quốc thiêng liêng nên vô biên giới và vĩnh cửu. Nước không thuộc thời gian nhưng thuộc thời cánh chung. nước người sẽ không bao giờ cùng. Đức Giêsu là vua không theo nghĩa như các vua trần gian, nhưng Ngài xưng mình là vua mục tử nhân lành. Ngài tụ họp những con chiên bị phân tán, tìm con chiên lạc, băng bó chiên bị thương tích, chữa lành chiên bị đau ốm, chân dắt chăm sóc đoàn chiên theo đường công chính. Chính Đức Giêsu đã tuyên bố: Ta là mục tử nhân lành, ta biết chiên ta và chiên ta biết ta. Ngài còn nói thêm: Ta đến để cho chiên ta được sống và được sống dồi dào. Chính ta là mục tử nhân lành, hy sinh mạng sống vì chiên. Ở nước trời, Đức Giêsu là vua đích thực muôn đời, vì Ngài đã hạ mình xuống làm tôi trung, vâng lời Chúa Cha, hiến mình chịu chết trên thập giá để cứu chuộc muôn dân, đưa muôn dân về với Thiên Chúa trong nước vĩnh cửu hằng sống. Chính vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Ngài, ban cho Ngài một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để trên trời dưới đất và hỏa ngục phải bái quỳ khi nghe danh thánh Giêsu. Nếu Đức Kitô là vua mục tử, thì vương quốc của Ngài là vương quốc tình thương. Đặc điểm của công dân trong nước này là những con người bất hạnh, khổ đau. Chính Đức Kitô, vị vua mục tử, đã tự đồng hóa mình với những kẻ bé mọn nghèo khổ. Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Tiêu chuẩn để xác định một người thuộc vương quốc của Ngài là chính những hành động của tình thương. Trong Kinh Thiên Kính, chúng ta vẫn tuyên xưng rằng: Và người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Lòng tin của Hội Thánh đã được xây dựng trên lời Chúa. Khi con người đến trong vinh quang của người, có tất cả thiên sứ theo hầu, bấy giờ người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của người. Các dân thiên hạ sẽ được tập họp trước mặt người, và người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải người, còn dê ở bên trái. Ngai uy linh có nghĩa là ngai vinh quang. Người Do Thái quan niệm ngai vinh quang chỉ dành cho Thiên Chúa, các ngai khác dành cho các tông đồ. Khi nói Chúa ngự lên ngai uy linh, là một cách mặc khải Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Sự phán xét của Ngài không tùy thuộc vào kiến thức của chúng ta có, sự may mắn hay tiếng tăm của chúng ta đạt được, nhưng tùy theo vào sự giúp đỡ mà chúng ta đã làm cho người khác. Cha Mark Link nói: Khi Chúa đến, Ngài không cân đo trí khôn chúng ta thông minh thế nào, nhưng Ngài sẽ cân đo trái tim của chúng ta yêu thương ra sao. Những điều Chúa nêu ra là cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, tiếp đón khách lạ, an ủi người bệnh, thăm viếng kẻ bị tù. Đó là những việc mà ai cũng có thể làm. Đó là những sự giúp đỡ đơn giản cho mọi người cần đến mà chúng ta vẫn gặp hàng ngày. Không có ví dụ nào mở ra con đường đi tới vinh quang cho những người tầm thường nhất bằng ví dụ này. Người Á Đông chúng ta tuy không biết Thiên Chúa, nhưng có một quan niệm rất chính xác và cao sâu về ông trời. Ông trời là chủ tể của mọi loài, không ai sống ngoài tầm kiểm soát của ông trời. Sống theo ý trời thì có phúc, làm ngược ý trời thì bị phạt. Hai câu phản ảnh rõ nhất quan niệm trên là lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt được. Và còn một câu khác nữa cũng nói lên quan niệm ấy: thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Người sống theo trời thì còn, người nghịch với trời thì mất. Dù là dân đen hay vua chúa, dù nghèo hay giàu, dù trẻ hay già, cuối cùng rồi thì ai cũng chết và trình diện trước mặt Chúa. Vua trời, Khi đó vua trời sẽ xét xử cuộc sống mỗi người dựa trên luật yêu thương. Người nào sống yêu thương là thuận thiên và sẽ được tồn trong hạnh phúc vĩnh hằng. Kẻ sống mà không yêu thương là kẻ nghịch thiên và sẽ vong vĩnh viễn trong cõi trầm luân. Tất cả những người giúp đỡ không nghĩ rằng họ đã giúp đỡ Chúa Giêsu và tích trữ công đức đời đời cho mình. Họ giúp vì không thể không giúp. Đó là bản chất tự nhiên không tính toán, phát xuất từ lòng yêu chân thật. Trái lại, những người không muốn giúp đỡ người khác thường tỏ ra: nếu chúng tôi biết là anh thì tôi đã sẵn sàng giúp. Cũng có những người được người ta khen ngợi, cảm ơn và công bố ra cho nhiều người biết. Như thế không phải là họ giúp đỡ ai, mà chỉ để chiều theo lòng tự ái, tự tôn của họ. Giúp đỡ như vậy không phải là rộng lượng, nhưng là ích kỷ trá hình. Sự giúp đỡ đẹp lòng Chúa phải là sự giúp đỡ không vì mục đích nào ngoài sự giúp đỡ cả. Thánh Martino Thành Tour là một quân nhân La Mã và một Kitô hữu. Một ngày mùa đông lạnh lẽo, khi ông đi vào một thành phố, có người hành khất chặn ông lại xin bố thí. Martino không có tiền, nhưng ông thấy người hành khất xanh xao và run rẩy vì lạnh. Martino đã cho những gì ông có. Ông cởi chiếc áo choàng nhà binh đã sờn rách và xé một nửa cho người hành khất. Tối hôm ấy, ông nằm mơ thấy thiên đàng có các thiên sứ đang bao quanh Chúa Giêsu và Ngài đang mặc nửa chiếc áo lạnh nhà binh của ông. Một thiên sứ hỏi Ngài: tại sao Ngài mặc chiếc áo sờn rách đó? Ai đã cho Ngài áo đó? Chúa Giêsu trả lời: Martino, tôi tớ của ta đã cho ta. Tất cả những gì chúng ta làm cho tha nhân là làm cho Chúa, mà những gì chúng ta làm cho Chúa thì không thể mất được. Những gì chúng ta làm cho tha nhân, dù nhỏ mọn như một chén nước lã, thì cũng có công phúc trước mặt Chúa. Trái lại, những gì chúng ta không làm cho tha nhân, tức là không làm cho Chúa, mà đã không làm cho Chúa là một điều có lỗi. Do đó, Chúa sẽ xét xử chúng ta theo nguyên tắc: có công thì được thưởng, có tội thì phải phạt. Được thưởng hay bị phạt là do chúng ta định đoạt lấy, không ai có thể làm thay cho chúng ta được. Một ngày mùa đông lạnh giá, Lady Grey, một phụ nữ quý tộc người Anh rất giàu có, đã cải trang làm một người hành khất đi ăn xin từng nhà trong thành phố London. Đến một số nhà, bà bị xua đuổi một cách tàn nhẫn. Một vài nơi khác, bà chỉ được bố thí cho những thứ thừa thãi vứt đi. Điều lạ là tất cả những người ấy là những gia đình giàu có. Thế rồi bà tìm đến một căn nhà lụp xụp nghèo nàn. Tại một túp lều siêu vẹo, bà được một ông lão tàn tật ân cần mời vào sưởi ấm bên bếp lửa và cùng chia nhau một khúc bánh mì đen. Hôm sau, chính người nữ quý tộc ấy sai các gia nhân đến tận nhà mời những người mà bà đã đến ăn xin tối hôm trước tới dự một bữa tiệc tại dinh thự của bà. Tất cả khách được hướng dẫn vào một phòng chiêu đãi sang trọng và mỗi người được đặt chỗ ngồi riêng dọn sẵn. Bây giờ, ai nấy thấy trước mặt mình là một món ăn y như những thứ mà họ đã đem bố thí cho bà ăn mày. Chỗ thì củ khoai thối, chỗ thì miếng bánh mốc không ăn được, có nơi là một cốc nước lã bẩn thỉu, lại có nơi chỉ là chiếc đĩa trống không. Duy chỉ có chiếc đĩa trước mặt ông lão tàn tật đầy ắp những món ăn ngon lành sang trọng. Mọi người chưa hết ngạc nhiên thì bà quý tộc xuất hiện và tuyên bố: hôm qua tôi đích thân đi ăn xin từng nhà để hiểu biết hơn về lòng nhân ái của quý vị. Hôm nay tôi chỉ đáp lễ bằng cách dọn ra mời quý vị những thứ mà quý vị đã cho tôi. Tôi tin rằng quý vị cũng sẽ được tiếp đãi như vậy trong bữa tiệc mai sau trước mặt Thiên Chúa, là đấng bây giờ đang đứng trước nhà quý vị để trông chờ tấm lòng nhân ái của quý vị. Nghe xong câu chuyện trên đây, nhất là qua bài tin mừng của Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ, chúng ta thấy cả hai đều quy về một mục đích là nêu cao và làm sáng tỏ một vấn đề hết sức hệ trọng trong đời sống đạo đức, đó là yêu thương giúp đỡ tha nhân, đặc biệt với những kẻ hẩm hưu cùng khốn, là yêu thương chính Chúa, và Chúa chỉ căn cứ vào đó mà đối đãi lại với chúng ta. Chúa Giêsu dạy chúng ta phải sống yêu thương, và Chúa coi những việc chúng ta làm cho người khác là chúng ta làm cho chính Ngài.